Phật
Pháp
ứng dụng.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể Phật tử trong đạo tràng, vì như lời tôi hứa với các vị, qua hai buổi giảng trước, tôi trình bày với các vị về cái phương pháp thực tập tu của người cư sĩ. Cho nên trong cái phương pháp thực tập tu, tôi trình bày về kinh nghiệm bản thân cũng như lời dạy của các bậc tôn đức. Cho nên tôi thì không có soạn bài cho tất cả các vị. Nhưng hôm nay thì bắt đầu chúng ta học trở lại với những giáo lý căn bản, thì tôi tiếp tục soạn bài cho các vị với cái đề tài mà các vị có trong tay. Các vị thấy quá quen thuộc phải không? Hả? Các vị từ đó giờ tôi nghĩ như với cái đề tài này thì chắc là các vị học nhiều rồi. Nhưng mà cũng có một số vị yêu cầu tôi trình bày lại những giáo lý căn bản. Và thực sự đây là những giáo lý căn bản đối với người Phật tử hay là đối với Phật giáo chúng ta. Nếu mà Phật giáo rời cái giáo lý căn bản này thì cũng chẳng có cái gì là Phật giáo. Thật sự một trong những giáo lý quan trọng, mặc dù với nền tảng giáo lý này là một cái đưa đến một cái đạo đức của xã hội nhân gian nhiều hơn, nhưng mà nó là những cái tinh hoa của Phật giáo. Chúng ta biết đạo Phật du nhập vào Việt Nam từ kỷ nguyên đầu của Tây lịch. Những nhà truyền giáo của Ấn Độ như là Khương Tăng Hội, Chi Cương Lương, Mô Bát, tức là những kỷ nguyên đầu đã đem ánh sáng của đạo Phật đến, và con người Việt Nam đã tiếp nhận được cái nguồn giáo lý này. Và qua quá trình thời gian trên 2000 năm, tức là trên dưới 2000 năm, sự tồn tại và có mặt của đạo Phật nó đã trở thành mạch nguồn của dân tộc. Và giáo lý của đạo Phật nó ăn sâu vào tiên quyết của mọi tầng lớp nhân dân. Và chỉ như chúng ta học đạo, chúng ta thấy rằng Phật giáo đã từng là một thời và nhiều thời kỳ, chứ không phải là một thời, là quốc giáo của Việt Nam. Quốc giáo là sao? Là từ vua chúa cho đến bàn dân thiên hạ, tất cả đều chỉ duy nhất một đạo Phật thôi. Nhưng mà đạo Phật bị phân hóa là do thời kỳ chiến tranh, khi các cái đế quốc xâm nhập vào Việt Nam và đưa các cái nhà truyền giáo để tạo cái sự phân hóa để thống trị đất nước Việt Nam, thì lúc đó đạo Phật mới có sự phân hóa. Chứ xưa kia gần 2000 năm sự tồn tại, khi chưa có sự xâm lược của tất cả các đế quốc, thì đạo Phật vẫn là một tinh thần duy nhất của con người Việt Nam. Nhưng mà chúng ta thấy mặc dù chiến tranh như thế đem nhiều nguồn tư tưởng để phân chia con người Việt Nam, và ca dao Việt Nam từng nói là bầu ơi cái gì đó thương lấy bí cùng ha, tuy rằng khác giống nhưng chung một vàng, để kêu gọi cái tinh thần đùm bọc lẫn nhau, hay là nhiễu điều phủ lấy giá gương. Các vị ai cũng thuộc. Người trong một nước thương nhau phải ghét à? Phải thương nhau cùng. Như vậy thì qua cái những cái câu đó để kêu gọi rằng mặc dù đất nước Việt Nam bị chia năm xẻ bảy, vừa tư tưởng vừa khu vực bởi nhiều thế lực khác, nhưng mà tinh thần của con người Việt Nam, dân tộc Việt Nam vẫn cố gắng đùm bọc hàn gắn với nhau để xây dựng một cái tình người của Việt Nam. Và cái tinh thần đó chúng ta thấy đạo Phật nó đã trở thành những cái lẽ sống của dân tộc sâu sắc. Qua cái gì? Qua chuyện kể nè, ca kịch cải lương nè, hay là qua những cái câu nói của người bình dân, hay là tội nghiệp quá, những cái từ ngữ, hay là những cái cải lương mà về ví dụ như các cái chuyện cổ như là Tấm Cám, hay là chúng ta nhớ là chuyện gần của Nguyễn Đình Chiểu là gì đó, Lục Vân Tiên, những cái tác phẩm của Việt Nam từ văn học rồi biến lại thành những cái ca kịch cải lương của con người Việt Nam đều dựa trên tinh thần nhân quả của đạo Phật hết. Hay là cái câu mà gieo gió thì gặp bão, ăn hiền ở lành, chúng ta thấy cái câu đó trở thành những câu châm ngôn của người bình dân cả. Chúng ta nói cái gì chúng ta cũng lấy ra những cái câu châm ngôn, chúng ta xem như là một cái danh từ của bản địa. Nhưng mà không phải đâu, tất cả những đó được hình thành lên từ cái giáo lý nhân quả của đạo Phật đó. Nhân quả của đạo Phật đó. Mà khi đã trở thành cái mạch sống dân tộc ăn sâu vào tiên huyết rồi, thì giới, mỗi giới trong Việt Nam mình bây giờ thì 300 năm trở lại đây, tức là do cái sự đô hộ, có các cái nguồn tôn giáo khác, nhưng mà dầu nguồn tôn giáo nào bước vào Việt Nam đi nữa, nó cũng là những cái sinh sao đẻ muộn với một cái đạo Phật có mặt gần 2.000 năm tồn tại cùng thăng trầm với đất nước. Cho nên cái con người của Việt Nam dầu là mang một hình thức tôn giáo khác, nhưng mà ý thức về cái tinh thần nhân quả đó dường như họ vẫn tồn tại và có ý niệm ở trong lòng về vấn đề sợ khổ, ham vui, hay là sợ điều ác, tránh điều ác, làm điều lành, vân vân. Nó đều tồn tại trong tất cả mọi giới. Nhưng mà đôi khi chúng ta chỉ nghĩ một cái cấp độ thấp về tinh thần nhân quả thôi. Rồi có những cái cuộc sống, nhưng mà cũng có một số người giới hạn như thế này. Mặc dù như vậy nhưng mà có những người chưa tin trọn vẹn vào lý nhân quả. Có những thực tế mà khiến cho tất cả mọi giới chúng ta phải sinh tâm nghi ngờ. Nghi ngờ gì? Có người nói là suốt một cuộc đời mình ăn hiền ở lành, tức là tu tập đó, nhưng mà sao mình gặp khổ hoài. Còn có những người á, thật sự thì họ cũng không được hiền thiện mấy, không được tốt đẹp lắm, nhưng mà dường như cái nhìn của khách quan mà cái con mắt của mình đó, mình thấy á, dường như họ hạnh phúc hơn mình. Mình xem ra giống như là cuộc đời bất công. Người tu không được hạnh phúc, còn những cái người mà không tu á, được hạnh phúc. Như vậy rồi có những người, những đứa con, mình có con có cháu à, nó ngoan hiền dễ thương, nhưng mà đùng một cái lý do gì đó nó bị chết oan đi, tức là chết một độ tuổi trẻ. Còn có thằng, những thằng mắng cha chửi mẹ đó, đâm heo thuốc chó vậy đó, đúng là mình nguyền rủa cho nó chết chứ, nhưng mà sau nó sống hoài không chết. Mình mới nói như vậy, trong những cái cuộc đời như vậy, lý nhân quả có còn cái chân lý nữa không? Hay là những điều mình thấy thực tế, mình thấy phũ phàng như vậy, mình có nghĩ rằng điều đó là đạo Phật hay là Đức Phật thuyết về những nhân quả chính xác không? Đó là một cái số điều mà chúng tôi nêu ra để cho tất cả các vị Phật tử tự hình dung lại quá trình của cuộc sống của mình. Rồi khi mà mình tìm hiểu về lý nhân quả, mình sẽ thấy rõ hơn đường đi nước bước của lý nhân quả, và mình an tâm cho con đường tu học. Chứ thật sự các vị tu học mà nghi như vậy, lòng nhiệt tình, sự đóng góp và sự hy sinh của mình nó sẽ bị giới hạn lại. Tại vì mình nghĩ rằng những điều mình đóng góp, nếu đó là sự thật á, thì là tốt rồi. Nhưng mà chẳng hạn nó không là sự thật thì sự đóng góp của mình quan phế quá, uổng quá. Cho nên làm cái gì cũng dính dính. Tại vì biết rằng không biết nó có đạt như vậy không, có thật như vậy không, cho nên trong lòng nó sinh nghi thì đâu có dám làm hết lòng. Thành ra dính lại chút, cái gì cũng dính lại chút. Thành ra chính cái chỗ đó là những điều mà tôi mong rằng tất cả các Phật tử phải hiểu, phải hiểu về đạo lý này. Và hôm nay tôi trình bày cho tất cả các vị rõ về vấn đề này, rõ về vấn đề này. Mà tôi nghĩ rằng cái vấn đề nhân quả là nó là một cái mảng đề tài rất lớn trong đạo Phật, trình bày rất nhiều lãnh vực. Nhưng tôi chắt góp những cái ý nghĩa căn bản, những cái tiêu chí căn bản về lý nhân quả để trình bày với các vị, để các vị nắm giữ được điều này, là chúng ta sẽ hiểu được cái cốt tỷ của nó. Mà hiểu được cốt tỷ rồi, chúng ta sẽ từ từ hiểu những cái phụ thuộc khác. Chứ nếu mà trình bày chi ly trong một cái buổi giảng như vậy thì không hết được với các vị về cái lý nhân quả của đạo Phật đó. Và cái khuynh hướng của những người Phật tử của chúng ta và nhất là cái quan niệm của những người bình dân khi suy tư về lý nhân quả. Khi nói đến quả báo, chúng ta có cảm giác gì? Cảm giác gì? Khi nói đến quả báo, chúng ta cảm giác là điều xấu, điều khổ, điều đau đớn, đúng không? Nhưng mà thật sự có phải là nói đến quả báo là đau khổ, là xấu, là tội ác không? Thì điều đó chưa phải. Nếu mà mình nhìn một góc độ phiến diện như vậy thì nó cũng chưa thấu đáo được lý nhân quả. Cho nên đó là một số tiền đề tôi nêu ra để cho tất cả các vị bắt đầu tìm hiểu sâu vào lý nhân quả này. Và với cái đề tài tôi nêu ra là tìm hiểu lý nhân quả, tức là mình đang trên cái con đường học và tìm hiểu về một cái chân giá trị của đạo Phật này. Mà thật ra đây là những điều mà chúng ta học rồi chúng ta kiêm nghiệm, rồi chúng ta nhìn vào cuộc sống, chúng ta sẽ có một sự vững tin về cuộc đời của mình và cái đường tu hành của mình lắm. Còn mà không, chúng ta cứ hoang mang mơ hồ thì nguy lắm. Cái chữ nghi mà nó nằm trong lòng mình là khổ lắm. Thì bây giờ định nghĩa lý nhân quả, tôi nghĩ chắc tất cả các vị Phật tử khi học đạo các vị biết nhân quả là gì chứ? Nhân là gì hả? Nhân là một nguyên nhân, đúng không? Một nguyên nhân để hình thành nên một cái kết quả nào đó. Nhưng mà chúng ta phải hiểu nôm na trong cái bộ Phật học phổ thông của Hòa Thượng Viện Trưởng á, và thượng đấy nhân mình nói nôm na dễ hiểu là cái mầm, cái mầm để phát sinh lên một cái cây, cái trái nào đó để hình thành lên, tức là nói để mình dễ hình dung. Nhưng mà các vị đừng nghĩ rằng nhân là một nguyên nhân đầu tiên nha. Nếu các vị hiểu nhân chỉ có là một cái nguyên nhân đầu tiên thì chúng ta sẽ rơi vào trong cái học thuyết của Thiên Chúa Giáo đó, cái đó là nói thờ. Tại vì Chúa là một nguyên nhân đầu tiên để nặng ra thế giới và con người này. Nhưng mà trong đạo Phật không có điều đó. Đạo Phật không có một cái gì là một cái nhân đầu tiên để hình thành nên một cái con người này hay là một thế giới này cả. Sự hình thành của con người hay tất cả các sự vật theo đạo Phật nói là cái gì? Là gì? Là duyên sinh, đúng không? Tức là các yếu tố này nó hỗ trợ cho cái nhân này, yếu tố kia để hình thành nên một con người. Thật sự các vị thấy rằng cái học thuyết của đạo Phật duyên sinh nó giống như người ta nói là cái con gà mà sinh ra trứng gà. Khi mà con gà sinh ra trứng gà thì con gà là cái gì? Là gì? Là nhân, đúng không? Nhưng mà khi trứng gà nở ra con gà thì lúc đó trứng là gì? Là nhân lại. Trứng gà đó là quả của con gà này, nhưng mà nó sẽ nhân của con gà sao? Như vậy trứng sinh ra gà, xin lỗi, trứng nở ra là gà sinh ra trứng, tức là nó lòng vòng như vậy á, thì không có cái gì là nguyên nhân đầu tiên cả. Cho nên ở đây nói nhân quả ở đây là chúng ta tạm dùng để chúng ta cắt quãng một thời gian cho một vấn đề hình thành nên một cái gì đó, chứ không phải đó là một cái nguyên nhân đầu tiên. Tại vì một cái hạt giống mình gieo này sẽ sinh ra cái quả này, nhưng tiếp tục cái quả này nó sẽ trở thành cái gì? Cái nhân của cái quả sau. Như vậy thì khao trên thế giới này, sự hình thành từ con người cho đến vạn vật vũ trụ, mọi việc không có cái gì là một nguyên nhân để sinh ra một nhân này ra một nhân kia cả. Con người cũng vậy, con người sinh ra con người, nhưng mà con người được sinh ra từ những cái không phải của con người. Những cái yếu tố không phải là người, nó tạo thành một điều kiện nhân duyên để sinh ra một con người, và chúng ta tạm gọi là người thôi. Và sau này nếu mà chúng ta học tới cái thuyết vô ngã của đạo Phật thì tôi trình bày cho các vị nghe điều này thấm thiết lắm, nhưng mà hơi cao siêu một chút. Thì chúng ta dừng tại đó đi. Như vậy trong cái định nghĩa của tôi định nghĩa nhân là nguyên nhân, là cái mầm. Đây là tôi trích từ cái mầm đấy là tôi lấy cái ý của Hòa Thượng Thiện Hoa, cố Hòa Thượng Thiện Hoa, là năng lực phát sinh, tức là cái dung lượng của tâm linh đó ạ. Năng lực phát sinh là yếu tố căn bản để hình thành lên một cái quả nào đó, tức là nhân quả có nhiều lãnh vực, chứ không phải là cái hạt, cái cây đó là chúng ta mượn cái hình ảnh để mình dễ hình dung và lại dễ liên hệ. Hay nói khác hơn, nhân là năng lượng thúc đẩy các duyên lực làm cho thân khẩu ý tạo nghiệp, tức là từ một cái nhân, nguyên nhân để thúc đẩy cho mình một sự tạo nghiệp, tức là những cái duyên phụ thuộc để hình thành nên một cái quả. Quả là hạt, là kết quả tất yếu, là sự hình thành qua quá trình phát sinh nhân. Như vậy dựa vào đây chúng ta hiểu được cái căn bản của hai chữ nhân và quả. Như vậy nhân có thể là một cái mầm, quả là một cái kết quả, là một cái trái, tức là từ một cái nhân nào đó, nguyên nhân một cái hạt ớt để sinh ra một cái trái ớt, và một cái nhân là một cái trứng gà để nở ra một con gà. Như vậy từ một cái suy luận về sự vật và chúng ta liên hệ đến mọi thi vi tạo tác hành động của con người mình, và mọi thành bại trên cuộc đời, mọi sự thành trụ quả không trên cuộc đời cũng đều căn cứ trên những nhân quả mà ra, những nhân quả mà ra. Đó là những cái điều mà trước hết là chúng ta định nghĩa về về nhân quả. Sau đó cái mục thứ hai tôi muốn nói với các vị là không riêng người Phật tử mới chịu số phận của nhân quả. Đây là một điều mà tôi nói từ rất lâu, rất lâu. Tại vì sao vậy? Tại vì mọi người cứ nghĩ rằng nhân quả là do Phật đặt ra không à. Nhân quả là do Phật đặt ra. Như vậy người ta nói rằng chỉ có những người Phật tử, chỉ có những người con Phật mới chịu chung một cái số phận về nhân quả, tức là làm một điều ác nào đó sẽ bị quả báo. Còn những người ngoài Phật giáo, là người lương hay là những người của các tôn giáo khác, thì không chịu gì về nhân quả cả. Điều đó đúng không? Đúng không? Như vậy nếu chỉ có người Phật tử, những người con Phật, những người tu hành mới chịu cái quả báo trả dai luôn trong luân hồi sinh tử, thì xin thưa với các vị, tôi khuyên các vị nên đừng đi tu nữa. Đừng ai tu hết. Và cả bản thân tôi nghĩ cũng không nên làm một tu sĩ nữa. Đi theo Phật khổ quá mà. Đi theo Phật làm Phật không có bảo hộ gì hết. Làm những chuyện gì đó phải chịu quả báo. Đi theo người khác bảo hộ, giết người cũng không đền mạng nữa. Cái điều đó cho nên á, tôi có chú ở trong đây rất rõ. Đức Phật không phải là người nặng ra giáo lý nhân quả đâu các vị. Đức Phật là người phát minh ra được cái nguyên lý của cuộc đời. Đạo lý nhân quả là nguyên lý của nhân sinh. Không riêng gì người con Phật, mà tất cả mọi con người trên cuộc đời này, nếu ai có nhân chủng và sinh mạng, đều chịu chung một quy luật của nhân quả. Dầu là Thiên Chúa hay là dầu là cao đài, dầu là cái gì đó, dầu là không tôn giáo, người đó vẫn chịu được sự chi phối của nhân quả này. Đức Phật là người phát minh. Chúng ta hiểu cái từ phát minh không? Phát minh có nghĩa là nó là nguyên tắc của vũ trụ, nhưng mà mình là người đầu tiên hiểu, tìm hiểu được nó. Cũng giống như các vị nhớ là chúng ta đọc trong cái quyển Gương Hy Sinh của Hiển Lê, hay là chắc là Gương Danh Nhân, hay là Tự Điển Danh Nhân đó, chắc vị lật ra cái danh nhân là Newton đó mà. Newton phát minh ra được cái gì? Được gì? Lực hút của trái đất, đúng không? Khi mà ông nhìn thấy một cái trái táo rơi từ trên cây xuống và rơi xuống đất trước mặt ông, ông có suy nghĩ rằng tại sao trái táo rơi xuống mà không rơi lên? Và từ đó ông tìm hiểu ra, ông phát minh được lực hút của trái đất. Như vậy có phải là Newton là người chế ra lực hút của trái đất không? Hay là cái lực hút của trái đất này nó có từ nghìn xưa, có từ lúc tạo thiên lập địa, có từ lúc cái bản nguyên của vũ trụ này được hình thành? Nó là một cái nguyên lý của cuộc đời. Dầu Newton không phát minh ra được, nó có không? Nó vẫn tồn tại và nó có đó đó. Nhưng mà nhờ mình phát minh ra được, Cho nên chính nhờ Newton phát minh được luật hút trái đất, cho nên sau này mình mới chế tạo được cái phản lực để tạo ra được máy bay, các cái chiếc phi hành vũ trụ. Tức là phản lực đó, tức là mình tạo một cái lực lớn hơn cái sức hút của trái đất, là mình vượt ra ngoài trái đất chứ gì. Như vậy nhờ phát minh ra được lực hút của trái đất mà mình tạo ra được nhiều cái lợi ích về khoa học và giúp ích cho nhu cầu đời sống của con người. Như vậy Đức Phật không phải là một con người tạo ra được nhân quả, hay là nói ra được nhân quả của chính là sản phẩm của chính mình để hăm dọa cuộc đời này, để ngăn cản người này, để hạn chế người kia. Điều đó mình quan niệm như vậy là một sai lầm cho Đức Phật. Đức Phật có trí tuệ siêu việt hơn người, cho nên Đức Phật mới nhìn thẩm thấu được rằng tất cả mọi đường đi nước bước của nhân quả, về quá trình sinh đi tử lại của con người, về các hành động thiện ác của con người, Đức Phật thấy rất rõ bằng trí tuệ của mình. Và khi các vị đọc trong Trung Bộ Kinh có diễn tả về tam minh của Đức Phật á, bằng thiên nhãn Ngài đã thấy được cuộc đời sanh đi tử lại, tương lai của bao nhiêu chúng sinh, và bằng trí tuệ túc mạng Ngài đã thấy được vô số đời trước của mỗi con người đã từng làm gì, chính bản thân mình nữa, sinh đâu, làm gì, rơi đọa thế nào, khổ vui thế nào. Rồi bằng thiên nhãn Ngài thấy được tương lai của mọi con người, sinh đâu, sẽ làm gì, sẽ rơi vào như thế nào. Như vậy thì chính Đức Phật bằng trí tuệ như thật, Ngài đã thấy như thật về các kiếp đời của con người, về nhân quả. Cho nên nhân quả này đâu phải Đức Phật đặt ra. Cho nên các vị học Phật phải nhớ như thế này: đừng bao giờ chúng ta nghe rằng làm một điều nào đó tội lỗi rồi sẽ được người khác chúng ta cầu xin, hay là đi đến rửa tội để được người ta xóa sổ, xóa tội cho, hoặc làm một cái điều nào đó để rồi dầu tội lỗi cỡ mấy nhưng mà cầu nguyện sẽ được đưa về thiên đàng. Đừng bao giờ bị ru ngủ bằng những cái học thuyết đó để đưa đến một kết quả đau thương cho các vị ở tương lai. Tại các vị biết như thế nào? Tại vì đó là một hình thức chiêu dụ. Tại vì mình làm một điều tội lỗi mà có người cứu chuộc cho mình, mà có người sẽ bảo lãnh cho mình thì sợ gì nữa, cứ việc nhào vô, cứ việc làm đại đi, đâu có chết đâu mà sợ. Chết sẽ được vĩnh cửu ở một cái hạnh phúc nào đó. Tất cả những cái đó là những cái lời chiêu dụ cho tất cả chúng ta, mà nếu chúng ta không khéo nhẹ dạ lao vào, chúng ta sẽ đưa cuộc đời mình đi vào hố sâu của tội lỗi và của buồn nhơ. Đó là các vị phải thấy được như vậy. Cho nên khi người ta có một cái tâm niệm nào đó, người ta muốn mua chuộc mình, người ta muốn cái ý đồ gì đó, thì người ta sẽ đưa ra một chiêu bài để kích thích lòng tham muốn của mình, kích thích một cái sự gì đó cho chính mình, để mình mới cống hiến một cách trọn vẹn. Đó là các vị phải ý thức. Cho nên nếu không đưa ra những điều đó, làm sao mình dám vào, hay là giờ làm sao mình dám hy sinh cho cái một thế lực nào đó, một cái chủ thuyết nào đó. Chúng ta biết rằng đạo Phật được hình thành trên cái nền tảng hạnh phúc của con người. Chưa bao giờ đạo Phật đi xâm lăng bất cứ một quốc gia nào. Và suốt bề dày lịch sử trên 2.000 năm, tức là đạo Phật tồn tại gần 3.000 năm trên thế giới này rồi, nhưng mà chưa bao giờ chúng ta thấy quốc gia nào bị đau thương về sự có mặt của đạo Phật. Đạo Phật chưa bao giờ dùng một bát sắt hay là dùng một đồng tiền để chiêu dụ và mua chuộc. Tất cả những gì của Đức Phật nói ra, Đức Phật không có cần quyền lợi cho riêng mình, mà Đức Phật trình bày một cái học thuyết để cho tất cả mọi người hiểu vào đó, nương vào đó để mà cải tạo cái đời sống của tâm linh và bản thân của mình cho một xã hội được tốt hơn, hoàn thiện hơn, đẹp hơn. Như vậy không có riêng gì cái quyền lợi gì cả. Cho nên ở đây không cần phải khuyến dụ và không cần phải nói láo. Và Đức Phật chưa bao giờ nói rằng các vị đi theo ta, rồi cầu nguyện ta, rồi biết là một lòng theo ta, rồi một ngày nào đó các người chết, ta sẽ ẩm các người về niết bàn. Điều đó các vị đọc hết tam tạng kinh điển của đạo Phật chưa bao giờ có. Chưa bao giờ có. Tại sao vậy? Đạo Phật, Đức Phật nói ra một chân lý mà. Thì chân lý này không có nghĩa là Đức Phật là một con người nặng ra chân lý. Trên cuộc đời này không có ai nặng ra chân lý cả. Chỉ có những người theo giáo điều, theo một tinh thần tôn giáo, nhất thần vân vân, thì tất cả những cái đó mới có những chân lý do thần đó sáng tạo ra. thì những con chiên, những tín đồ của những cái người đó hoàn toàn trung thành với những cái chân lý đó, và chân lý đó trở thành của tín đồ đó chứ không phải của thành, trở thành của muôn người. Còn chân giá trị của đạo Phật không có nghĩa là của riêng đạo Phật mà của con người. Dầu là anh cái này anh có tôn giáo hay không tôn giáo không cần biết, anh giết người anh sẽ có tội, anh sẽ bị trả quả, hiện tại anh sẽ bị luật pháp can thiệp. Không có nghĩa là anh là người nước Mỹ qua đây anh giết người, giết người Việt Nam là anh được tự do anh đi về mà, cái chuyện đó không có đâu. Anh sống Việt Nam, anh xâm phạm đến nhân quyền con người Việt Nam, anh sẽ bị luật pháp của Việt Nam trừng trị. Như vậy thì ở đây tất cả nó là mang tinh thần bình đẳng. Dầu làm đội lên người một hình thức gì, một vua chúa, một người bình dân, một người ăn xin ngoài đường, hay là đối với nhân quả của đạo Phật sâu sắc hơn là một súc vật đang sống một cái cuộc đời thấp kém cũng vẫn nằm chung trong một quy luật nhân quả. Như vậy thì khi mà tôi nói đến điều đó, các vị phải thấy được rằng cần phải có tâm từ bi hơn. Từ bi như vậy để thấy những con người bị đầu độc bởi những cái quan niệm sai lầm mà lún vào trong tội ác, trong tệ nạn xã hội, trong việc làm đau thương nhiều mặt, chúng ta phải can thiệp bằng lòng từ của người con Phật. Vì mình biết rằng người này do tin mù quáng, nhưng mà bởi lòng tin sai lầm, tức là mê tín đó, dứt phát kết thúc cuộc đời con người này phải khổ. Cho nên người học Phật không can tâm để nhìn thấy điều đó, cho nên che vào. Chị không nên, anh không nên, hay là con cháu không nên. Đó là một sự đầu độc sai lầm. Không ai trong cuộc đời này khuyến dụ mình làm nhiều điều tội ác để rồi về được một sự cứu chuộc nào đó. Đó là một cái sự ru ngủ khéo léo của những cái thế lực khác mà người con người của mình là phải can thiệp vào. Đừng để người đó lún sâu vào trong tội lỗi để cuối cùng người đó khổ đó. Như vậy cái người học Phật mình bằng trí tuệ mình thấy rõ như vậy. Cho nên ở đây tôi mới nói là không riêng người Phật tử mới chịu số phận và nhân quả, mà tất cả mọi con người, mọi giới, mọi thành phần, mọi dù tôn giáo không tôn giáo, làm điều ác sẽ có quả báo ác và làm điều thiện sẽ có quả báo thiện. Như vậy thiện ác là những cái nó là một nhân quả như bóng theo hình. Cho nên cổ nhân có nói câu là gì, thiện ác đáng đầu chung hữu báo, trị tranh lai tạo giữ lai trình. Nhưng tất cả các việc làm thiện ác vân vân nó đều có cái quả báo của nó. Nhưng mà quá chăng có những cái nó đến sớm và những cái nó đến muộn, và đến sớm đến muộn cái phần tiếp theo chúng ta học sẽ thấy rõ. Và các vị thấy rõ được điều này chưa? Tức là người học Phật phải vững vàng rằng đừng nghĩ rằng đây là giáo điều của đạo Phật, hay là Đức Phật nói ra để hăm dọa mọi người để rồi cuốn gói đi theo Phật. Không có, đạo Phật không cần điều đó đâu. Và chính cái chân lý đó cho nên cái ánh sáng của đạo Phật đi vào thế giới Tây Phương, nó mới được cái người Tây Phương tiếp nhận một cách nồng nhiệt và chân thành. Tại vì một giáo lý không bao giờ mang tinh thần vì chủ quan hay là vì quyền lợi, mà tất cả bằng một lòng từ bi thật sự là giáo lý nhân sinh để đem lợi lạc cho chúng sinh trên cõi đời này. Và chúng ta thấy Đức Phật đã từng nói trong tất cả các kinh, ta ra đời vì hạnh phúc cho số đông, vì hạnh phúc và an lạc cho chư thiên và loài người. Như vậy sự có mặt của đạo Phật hay là sự hy sinh từ ban đầu của Đức Giáo Tổ mình đều là một sự hy sinh vì con người. Đức chúng ta thấy rằng hạnh phúc có trên trần gian này, có một cái hạnh phúc nào hơn hạnh phúc của một vị thái tử hay là một vị vua đâu. Những cái vấn đề ngũ dục tài sắc danh thực thùy thì thời kỳ phong kiến vua chúa là cao tột rồi, nhưng mà Đức Phật thấy như thật, Đức Phật sẽ từ bỏ được hết tất cả những gì mà hạnh phúc của bản thân mình để đi tìm hạnh phúc cho mọi người. Thì chính cái nguồn cội ban đầu đã là hy sinh tất cả một cách trọn vẹn như vậy, thì xuyên suốt quá trình lịch sử của đạo Phật nó cũng tồn tại và đi theo một chân lý y như vậy. Cho nên người học Phật cứ tự nhiên tin tưởng và vững lòng rằng tất cả những gì mình tu học được, những gì mình làm được cho bản thân, những gì mình làm được một cách lợi ích cho xã hội, cho cộng đồng, cho một số ít người nào đó, hoặc cho một số đông người nào đó, tất cả nó đều có những cái phước báo riêng của nó. Nhưng quả chăng trong quá trình phước báo từ nhân đến quả nó phải trải qua một thời gian, mà đến đây chúng ta sẽ học. Như chẳng hạn các vị ở đây tôi thấy là hay đi gì đó, đi cứu trợ gì đó. Mặc dù việc cứu trợ của mình chưa làm được hạnh phúc hết cho chúng sinh trên cuộc đời này, nhưng mà cái gì đó mình làm được bao nhiêu là cái đó là mình thể hiện được lòng từ của con người vì hạnh phúc của mọi người bấy nhiêu. Mình sống phải làm lợi ích cho bản thân mình và xã hội, cho cuộc đời mình mới thấy đáng sống, mới thấy đáng hạnh phúc. Chứ sống mà để bị nhồi sọ bởi một cái chủ thuyết mơ hồ nào đó, con người mình mất đi niềm tin với chính mình, mình hỏng chân đứng với cuộc đời này, thì sống ăn cơm dưới đất mà lo chuyện trên trời. Cái điều đó là chúng ta thấy rằng mình đã bán rẻ đi cái giá trị của con người mình cho một cái gì đó không hay lắm, không hay lắm. Cho nên người học Phật là may mắn lắm. Chúng ta học Phật chúng ta không bao giờ bị nhồi sọ bằng thế đó. Chúng ta thấy có bất cứ một học thuyết nào được đi giảng tiếng khắp trên thế giới và khắp mọi lãnh vực chưa? Chưa có một tôn giáo nào, chưa có một học thuyết nào như vậy cả. Chỉ có duy nhất đạo Phật thôi, đi khắp nơi trên thế giới, đi khắp nơi trên mọi miền, vẫn trình bày với mọi giới, mọi lãnh vực, dầu đó là một cái giới khoa học, trí thức, bình dân, thấp kém hay là thế nào đó, chân giá trị vẫn không thay đổi. Và người truyền bá đạo Pháp vẫn tự tin và truyền bá một cách như thật, như thật. Và chúng ta nhìn thấy về thế giới chưa có một học thuyết nào được truyền bá một cách rộng rãi và tự tin như Phật giáo cả. Đó là những điều mà chúng ta nên đáng mừng đó chứ, đáng mừng. Tại vì đã mình đã đi một cái con đường rất là đúng, rất là đúng đắn. Và thứ hai nữa, cái tinh thần của đạo Phật về nhân quả mà chúng ta học đó, nhất là giới bình dân của Việt Nam mình đó, ảnh hưởng của nhân quả là ở cấp độ 1. Cấp độ 1 là sao vậy? Tức là gieo nhân thì gặp quả. Ở cái xã hội bình dân của con người mình thì có cái gì? Trồng dưa được dưa, rồi sao? Trồng đậu được đậu. Nhưng mà các vị thầy thấy, nếu mà giáo lý nhân quả của đạo Phật chỉ nằm trên cái lãnh vực trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu, thì cái điều đó chưa đủ. Điều đó chưa đủ. Tại vì đó mới là cấp độ thứ nhất à. Cái sự phức tạp của nhân quả không thể đơn thuần như là trồng một hạt ớt để ăn một trái ớt, và trồng một hạt cam để ăn được một trái cam. Nhưng mà nếu chúng ta học được cái cấp độ 1, tức là trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu, cũng là một lối giáo dục tốt. Giáo dục để cho tất cả mọi người chúng ta tránh ác làm lành, đó là cái điều mà mang tinh thần về luân lý đạo đức rất là tốt rồi, rất là tốt rồi. Cho nên mặc dầu chúng ta chưa hiểu sâu vào luật nhân quả, nhưng mà với một cái con người bình dân chỉ tiếp thu được điều đó cũng giúp cho chúng ta tránh được rất nhiều sai lầm và tránh đi rất nhiều về hành động tội ác của thân, khẩu và ý. Đó là một cái điều thực tế thôi. Nhưng mà chúng ta phải thấy nhân quả của đạo Phật không phải đơn giản như vậy. Tại vì các vị thấy rằng cái đạo Phật là mang tinh thần, cái tinh thần chuyển nghiệp mà. Có thể nhiều khi chúng ta gieo một hạt ớt nhưng chúng ta không có ớt ăn, các vị tin không? Có khi chúng ta gieo hạt ớt mà không có ớt ăn, có tin không? Như vậy thì có thể là mình nói là trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu, nhưng mà có khi trồng dưa nhưng mà ăn cỏ thì sao? Cái đó sự thật mà. Trên 10 năm nay tôi có nghe một cái cuộc băng giảng của Hòa Thượng Thanh Từ, tức là lâu lắm rồi. Hòa Thượng có kể một cái chuyện, tức là Hòa Thượng đi Đà Lạt. Lúc đó Hòa Thượng chưa tới thiền viện Trúc Lâm, thì các Phật tử ở Đà Lạt có cho Hòa Thượng mấy cái giống hoa quý ở Đà Lạt, thì 3-4 loại gì đó. Cái Hòa Thượng đem về thường chiếu á, Hòa Thượng vô cái chậu mới trồng. Thì khi các vị biết rằng gieo trong cái chậu như vậy đó, thì khi nó lên đó, thì mình chưa biết đó hoa gì, cho nên nó mọc cây gì mình cũng nghĩ nó là cây hoa đó. Cho nên Hòa Thượng cũng chăm bón tưới cho đã, ngày này qua ngày khác, cuối cùng lên hoài, cuối cùng lên thành cây cỏ mà cứ chăm bón nó hoài. Cái hạt giống nó chết queo rồi hồi nào rồi, mà toàn là lên cỏ không, mà Hòa Thượng đâu có biết nó thuộc hoa gì. Thì nó mọc cây gì thì mình nghĩ nó là hoa, cho nên cứ chăm bón nó miết, nhưng mà cuối cùng nó lên là cỏ. Như vậy thì các vị thấy rằng trồng hoa nhưng mà đâu có hưởng được hoa đâu, hưởng cỏ. Cho nên các vị phải thấy cái tinh thần trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu là một cấp độ đầu tiên của lý nhân quả. Nếu chúng ta không học Phật học sâu sắc hơn và không nắm được giáo lý hơn thì có những cái vấn đề chúng ta không giải quyết được, và ngoại nhân người ta thắc mắc mình biết mình không trả lời được. Tại vì cứ có những lúc mà trồng đậu mà nó lên cỏ thì sao? Đó. Như vậy có những khi chúng ta nói trồng cam được cam ăn thì đúng ra các vị trồng cam lên cây cam có trái cam luôn, nhưng mà chắc các vị được ăn cam chưa? Chưa. Nhã tỷ cái thằng nào nó ăn trước mình thì sao? Hoặc là nó không ăn trước mà do con ong con mọt con sâu gì đó nó chích thì sao? Có trái cam đó nhưng mà cuối cùng ăn không được, hoặc nó uống đi, hoặc nó thúi đi. Như vậy chúng ta phải thấy trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu, tức là gieo nhân gặt quả là đúng rồi. Nhưng mà giữa cái quả và cái nhân nó mang cái tinh thần gì để xác định? Cho nên đạo Phật không bao giờ chủ trương rằng anh gieo 5kg nhân anh sẽ hưởng 5kg quả. Điều đó không có trong giáo lý đạo Phật. Nếu mà gieo 5kg nhân để hưởng 5kg quả thì nó trở thành một học thuyết định mệnh, một học thuyết định mệnh của các cái học thuyết của Trung Quốc, tức là của Lão Trang hay là của Khổng Tử rồi. Như vậy có thể đời này chúng ta giết 10 người, dứt khoát kiếp sau 10 kiếp sau mình phải chịu chết lại để trả, đúng không? Nếu như vậy là chết rồi, các vị biết bao giờ các vị mới về Niết Bàn hay là thành Phật? Các vị tưởng tượng một đời của mình, cái bao tử của mình, cái nghĩa địa của mình chôn bao nhiêu mạng chúng sinh. Mà nếu mà nhân quả của đạo Phật nó thuộc về cái đó đó thì mình ăn con trùng sau này mình phải làm trùng để trả, đúng không? Mình ăn con tép sau này mình làm tép để trả. Nhưng mà mình ăn 100 con tép thì đầu thai là 100 kiếp làm tép sao? Như vậy các vị phải thấy được cái tinh thần trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu mà như tôi đã trình bày là một cấp độ đầu tiên của nhân quả, mang ý thức giáo dục. Nó để sợ. Ví dụ có cô Phật tử nói tôi là ngày xưa bà ngoại á, lúc mà còn nghèo khổ đó mà, hay dạy con rằng, cháu rằng á, con đừng có bao giờ ăn cơm phơi, tức là đổ đó mà, có đổ phải lượm mà ăn. Mỗi hạt cơm mà bỏ như vậy sẽ ăn một con giòi đó. Tức là đổ một hạt cơm thì ăn một con giòi. Như vậy thì nghe hồi lúc trẻ mà nghe được điều đó có lý lắm, đúng không? Mình sợ ăn giòi cho nên đổ một hộp là mình lượm ăn liền, dầu dưới đất dơ cũng gán khỏi mà thôi nữa. Tôi cũng vậy đó các vị. Hồi nhỏ tôi cũng được cha mẹ dạy cách đó, tức là ăn cơm hạt ngọc quý lắm nghe con. Tức là trong lòng mình hồi nhỏ mà, con ăn rơi một hạt như vậy là sẽ đòi đi một ăn giòi vậy đó. Cho nên nhiều khi đổ dưới đất các vị biết về vệ sinh đó, nó mất vệ sinh chứ. Nhưng mà sợ ăn giòi quá thành ra thôi thổi hạt cơm này ăn tốt, ăn con giòi chết. Cho nên đổ hộp lượm ăn liền. Dầu biết nó rơi đất cũng lượm ăn nữa. Cho nên các vị phải thấy được, nếu mình hiểu được như vậy thì đó là một lối giáo dục tốt thôi, để giúp cho con cái nó biết quý tiếc những cái gì là sản phẩm của con người làm ra, hay là biết quý trọng về nhân bản đạo đức, biết quý trọng sinh mạng của mọi loài, vân vân như thế này thế khác. Như vậy từ nhỏ mình là một đứa trẻ, mình được đào tạo như vậy, đó là các cấp độ đầu tiên về nhân quả. Nhưng mà khi mình học Phật rồi, mình sẽ thấy được những cái đặc biệt hơn. Nhất tỉ như hạt cơm mà nó rơi những chỗ bẩn thì mình có thể bỏ đi, nhưng mà nhất tỉ mình ăn trên bàn nó rơi thì mình phải lượm. Đó là một cái tư cách của con người về cái ăn đó. Nhất tỉ như vậy nó hình thành từ thuở nhỏ, cũng mang giáo dục nhân quả vậy. Cho nên ở đây các vị mới thấy được rằng nhân quả của đạo Phật nó mang cái tính sâu sắc trọn vẹn về lý nghĩa của cuộc đời. Còn trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu là cấp độ đầu tiên mang tinh thần giáo dục đạo đức cho tất cả mọi con người bỏ ác làm lành, sợ khổ mà tạo những điều phúc thiện. Như vậy thì các vị rõ về điều này rồi, đúng không? Như vậy bắt đầu qua một cái vô cùng quan trọng để các vị học đạo. Đây là vấn đề là quá trình chuyển sinh từ nhân đến quả. Đây là những cái điều mà tôi cung cấp cho các vị để các vị nắm rõ về nhân quả, để mà trên cái vấn đề học Phật cũng như nhận thức trong cuộc đời, cũng như lý giải những điều bế tắc mà như tiền đề chúng tôi đã giới thiệu với các vị đó, các vị được hiểu rõ hơn. Thật sự đây là một điều mà khi các vị đi học các cái đạo tràng khác trình bày về nhân quả đó, thì ít bao giờ các thầy đưa cho các vị về cái vấn đề này. Vì nghĩa nó này là một cái tinh thần rất là mới. Nhưng mà mới là có nghĩa là các vị mới học á, chứ đây là một nguyên tắc từ lâu có trong giáo lý của đạo Phật rồi. Và nhờ tinh thần này nó mới lý giải trọn vẹn cho tất cả mọi thắc mắc của chúng ta trên cuộc đời này. Và chính lý giải này nó mới có thể giúp cho các vị làm Phật được. Tôi nói vậy là để các vị hiểu rằng, tại vì như từ nãy tôi đã nói đó mà, nếu mà trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu theo cấp độ 1 á, thì quá trình luân hồi của mình á, cái vấn đề tái sinh thôi, là mình tái sinh lại trong cuộc đời này không biết bao nhiêu kiếp để mà trả đi cái quả báo của quá khứ rồi. Nếu mà như vậy đó, còn đây là một cái tiến trình sâu sắc hơn và để lý giải trọn vẹn nhiều quả, đó là một quá trình chuyển sinh từ nhân đến quả. Vậy thì nhìn ngay vào trong cuộc sống hiện tại, lý nhân quả mà nhìn theo chiều này là chúng ta giải quyết được hết tất cả mọi vấn đề. Mọi sự thi vi tạo tác thắc mắc, khổ vui, hạnh phúc, vân vân, sự tàn tật, sự bất hạnh, sự thay đi đổi lại ngôi chủ, vân vân, chúng ta nhìn đây nó rõ như trong lòng bàn tay. Đây là nội dung căn bản về những nhân quả của muốn trình với các vị. Đó là quá trình chuyển sinh từ nhân đến quả. Từ nhân đến quả nó phải có những cái từ này, tức là nó phải tuân theo một cái tiến trình của dị thuật. Dị thuật đây là một cái thuật ngữ rất là quan trọng của duy thức học, thì các vị cố gắng mà lắng nghe cái khoảng này, và tôi cũng cố gắng trình bày một cách minh bạch để cho tất cả các vị nắm bắt từng phần, mà tôi tin rằng với cái khả năng học Phật của các vị, các vị sẽ hiểu được điều này. Thứ nhất là dị thời nhi thuật, tức là các cái từ Hán ngữ. Thứ hai là dị loại nhi thuật, và thứ ba đó là biến dị nhi thuật. Như vậy thì chúng ta thấy trong bài tôi viết rằng, nhìn ngay vào cuộc sống hiện tại, chúng ta không thể lý giải được hết lý nhân quả, mà muốn hiểu được trọn vẹn về lý nhân quả phải liên hệ đến ba đời và qua quá trình chuyển sinh của nó. Từ nhân đến quả phải tuân theo tiến trình của dị thuật, và dị thuật có ba loại: dị thời nhi thuật, dị loại nhi thuật và biến dị nhi thuật. Các vị mới nghe qua các vị không biết gì cái này hết, đúng không? Nghe từ này lạ quá. Học Phật biết bao lâu nay đâu có nghe gì mà thục thục dị dị gì đây. Có nghe thục nữ thì có. Thật sự đây là một cái từ rất hay trong duy thức học cũng như về là duy giáo lý của đạo Phật. Không có từ này là chúng ta sẽ bị bế tắc ngay. Như vậy từ một cái từ mang hình ẩn trừu tượng, dị thời nhi thuật là sao? Chữ dị là gì? Chữ dị là khác, lạ. Nhưng mà ở đây nó mang tinh thần khác đi. Dị thời nhi thuật, thời là gì? Thời là gì? Là thời gian, đúng không? Nhi là mà, cái chữ Hán như vậy đó. Thục là chính, tức là khác thời mà chính. Như vậy thì cái gì chính? Nấu đồ ăn thì chín, đúng không? Trái cây thì chín. Như vậy thì hồi nãy trong cái nhân quả của chúng ta có lấy cái từ gì? Cái hạt, cái mầm, đúng không? Như vậy nó sẽ có cái trái, cái quả và nó sẽ chín. Tức là đây là những hình ảnh trừu tượng, hình dung, hình dung mang tính chất thượng hình, mượn hình ảnh của một sự vật, của một trái cây để chỉ cho tiến trình của nhân quả. Tức là từ nhân đến quả phải có một giai đoạn thời gian. Như vậy khi các vị hiểu được một từ ngữ đầu tiên, đó là dị thời nhi thuật, các vị sẽ sáng tỏ được một vấn đề. Như vậy nếu mà nói là nó phải có một khoảng thời gian, thì có ai nói là thời gian là bao lâu không? Hả? Chúng ta nhập địa, chúng ta trồng sầu riêng, trồng cam, trồng quýt, trồng bưởi, trồng nhãn, vân vân. Chúng ta có kinh nghiệm, chúng ta mới nói là cái mùa nhãn này nó bây giờ nó ra bông, nó có trái dày khoảng một tháng, nửa tháng hay là 30 ngày, vân vân, nó sẽ chín, tức là tới mùa đó. Nhưng mà tất cả tiến trình của nhân quả nó sẽ chín, nhưng mà không thể khẳng định được theo thời gian. Tại vì đây là một vấn đề tế nhị. siêu hình. Nhưng mà tôi có thể khẳng định được ở trong đây là cái thuật ngữ chuyên môn để chỉ cho giai đoạn thời gian đó gọi là hiện báo, sanh báo và giả gì nữa, hậu báo. Hiện báo là sao? Hiện báo là những hành động mình đã làm hoặc thiện hoặc ác trong cuộc đời này, thì trong cuộc đời này chính mình hưởng, có thể là 10 ngày, 20 ngày, 1 tháng, 1 năm và 5 năm, 10 năm và của một đời này, những thiện ác mình gieo dứt phát mình phải hưởng. Như vậy bây giờ ở đây tôi không mang tinh thần nói xấu một ai, nhưng mà chuyện này là trên báo chí tất cả chúng ta đều biết, như là chuyện lớn mà vừa rồi đó là chuyện năm cao. Tức là trong một cuộc đời này làm thì trong một cuộc đời này hưởng, cái hành động đó đưa đến kết quả đó. Mà trong một kiếp người, cái đó gọi là cái gì? Là gì? Là hiện báo. Tức là quả báo trong hiện tại một đời này. Các vị hiểu được này chưa? Như vậy dị thục, dị thời, nhi thục, khác thời có nghĩa là nó có thể là 5 phút nó cũng khác với cái nhân mình gieo, đúng không? Mình đánh người ta rồi, rồi người ta đánh lại mình, thì cái đó nó cũng là một cái nhân quả đó. Nhưng mà nó đâu có một cái một lượt đâu đó, cũng đánh rồi rồi người ta mới đánh lại. Tức là nó phải thay đổi một chút thời gian nào đó. Nhưng mà trong nháy mắt, trong hiện tại đó, mình gọi là hiện báo. Như vậy rồi hôm nay mình gieo quán thù, 5-3 năm sau mình trả, thì cái đó cũng gọi là gì? Là hiện báo luôn. Tức là trong cuộc đời của mình đó mà đó. Vậy thì ở đó chúng ta hiểu cái từ đầu tiên gọi là hiện báo. Hai là sanh báo. Sanh báo tức là một đời này mình đã tạo nhiều thiện ác, một đời tiếp theo mình sẽ thọ hưởng quả báo thiện ác. Cái đó gọi là sanh báo. Sanh báo là một đời tiếp theo, tức là một đời so với một cái đời của mình đang sống à. Vì chúng ta thấy rằng giáo lý của đạo Phật là học thuyết chỉ cho luân hồi đó mà. Tôi có giảng cho các vị về trong cái cuồng băng luân hồi tái sinh. Như vậy một kiếp đời này chúng ta có chấm dứt chưa? Chưa. Nếu chúng ta chưa đạt được mục đích tối thượng cho sự giác ngộ giải thoát, đó là thành Phật hay là Niết Bàn, thì con người chúng ta phải chấp nhận sanh đi tử lại trong cuộc đời này vô lượng kiếp. Cho nên cái cuộc sống 5-70 năm trên cuộc đời, tôi chỉ nghĩ nó là một hạt cát trong dòng sinh mệnh tử lại mãi mãi, mãi mãi, mà một người học Phật cần phải nhớ. Cho nên cái kiếp tiếp theo của chúng ta để trả những thiện ác, hạnh phúc khổ vui cho việc làm hôm nay, cái đó gọi là sanh báo. Hiểu được từ này chưa? Sanh báo là một đời khác với cái đời này nè. Tức là sau khi mình chết rồi, mình tái hiện là một cuộc đời ở tương lai tiếp theo. Cái cuộc đời tiếp theo đó gọi là sanh báo. Còn bắt đầu đời hôm nay mà mình nhìn lại bỏ một phút cái kiếp đời đó, tức là mang một kiếp đời thứ ba trở về sau, thì từ kiếp đời thứ ba trở về sau gọi là cái gì? Là hậu báo. Tức là chỉ cho cái chuyện dài dài. Như vậy ngày hôm nay mình sống là sanh báo của kiếp nào? Của kiếp vừa mới mất, đúng không? Và hậu báo của kiếp nào? Hậu báo của nhiều kiếp về trước. Nhiều báo. Như vậy qua quá trình dị thời chúng ta hiểu được cái điều gì? Qua quá trình dị thời mình hiểu được điều gì? Như vậy mình có phải than trách rằng hôm nay tôi ăn hiền ở lành mà sao tôi gặp khổ hoài không? Có than điều đó không? Hay là cái thằng đó xong mà nó sống đời bất nhân sát đức quá mà nó trời không chui cho nó chết sớm gì không? Mình có nói điều đó không? Nếu mình biết được cái tính dị thời và nhân quả đi theo cái quá trình hiện báo, sanh báo, hậu báo, thì chúng ta không còn thắc mắc gì trên cuộc đời này nữa. Chúng ta đã tự gieo cho mình một cái hạt giống thì mình phải hưởng một kết quả. Nhưng mà cái kết quả này như tôi đã nói, không có nghĩa là sử dụng gieo 5 ký nhân sẽ hưởng trọn vẹn 5 ký quả. Cái điều đó là các vị phải thấy. Nhìn lại trong cái quyển sám các vị đọc tụng hàng đêm, cái quyển gì? Từ Bi Thủy Sám. Nếu ai đọc được cái quyển Từ Bi Thủy Sám cũng biết được rằng Ngộ Đạt Quốc Sư là một con người tu hành chân chính ở kiếp hiện tại, nhưng mà bị cái gì? Bị cái bục ghẻ nói tiếng người á. Và từ đó người mới nhận ra được. Trong đó trong sách diễn tả rất kỹ, nhưng mà tôi đây chỉ lược cho các vị thôi, lược để thấy rằng 10 kiếp sau khi mà họ nhận cái bảo tọa trầm hương của vua Ý Tôn, khởi lên cái niệm về về danh lợi đó mà, thì lúc đó cái quả báo mà 10 kiếp về trước nó mới bắt đầu trả. Và thay vì 10 kiếp về trước ngài giết người, tức là ở biết người viên án giết tên Triệu Thố ở Chợ Đông, ngài là một tên viên án và giết lầm một tên Triệu Thố. Như vậy thì 10 kiếp về sau nếu mà trả một cái nghiệp y như trước á, thì đúng ra ngài phải bị chặt đầu lại chứ, đúng không? Nhưng mà ngài chỉ bị hiện một kẻ nói tiếng người hành hạ và đau khổ, để rồi cuối cùng được dòng suối giải quang của một vị Bồ Tát cứu ngài. Thì chỉ hành hạ như vậy thôi. Và một kẻ nói ra tiếng người rằng ân quán của tôi và ngài đến đây đã chấm dứt, qua 10 kiếp ngài là một bậc chân tu, cho nên tôi không có dịp để trả thù. Nhưng hôm nay do ý niệm danh lợi ngài khởi lên, cho nên đó là lý do để tôi trả quả. Nhưng mà do một vị Bồ Tát ra tay cứu giúp, và ngài là chân tu, cho nên nghiệp chướng giữa tôi và ngài đến đây chấm dứt. Và nói xong thì ngài phát nước lên, và một sự đau đớn kinh khủng làm người ngất. Và khi tỉnh dậy, vết thương đã lành. Và tất cả những cái hoàn cảnh xung quanh, những ngôi chùa, những cội tùng dường như không còn nữa. Và từ đó quốc sư Ngộ Đạt mới cất một cái am tranh ở đó tu hành, và không trở về chúng kinh thành. Như vậy thì khi cái quả báo 10 kiếp về sau của quốc sư, chúng ta gọi đó là cái gì? Là hậu báo. Như vậy thay vì phải bị chặt đầu để trả, nhưng mà bị một nghĩa hành hạ đau đớn như vậy đã là trả, nhưng mà mang tính của vị thù, của vị thù. Như vậy thì các vị có cơ hội thành Phật, các vị có cơ hội thành Phật, tức là quăng đồ đau liền thành Phật. Niệm trước mê là chúng sinh, niệm sau giác ngộ là Phật. Ngày hôm qua đi ăn cắp ăn trộm là con người của xã hội, của bị luật pháp rượt đuổi, hôm nay người tu là người con của Phật. Như vậy thì chúng ta có cơ hội để thành Phật là từ tính dị thuộc này. Chứ nếu mà cấp độ thứ nhất là không có cơ hội đâu. Đó là cái điều mà các vị phải thấy. Cho nên trong một cái bài kệ của Kinh Pháp Cú, nó có bài kệ là dục tri tiền thế nhân, kim sanh thọ giả thị, yếu tri lai thế quả, kim sanh tác giả thị. Thì được dịch thành văn vần là rằng ai muốn biết nhân xưa, xét xem hoàn cảnh bây giờ chịu đây, muốn biết quả báo sau này, xét điều tội phước ta hay đang làm. Vậy thì quá rõ, một kiếp người mình hiểu được những là hậu báo của những kiếp quá khứ, là sanh báo của kiếp vừa rồi, và là một cái kiếp hiện tại để tiếp tục sanh báo và hậu báo tương lai. Mình đã tự quyết định cho con người của mình trong đường đi nước bước tương lai bằng trí tuệ thấy rõ. Như vậy các vị học được, hiểu được thì đừng bao giờ lầm lạc để mình đang hạnh phúc hay là đang có được cơ hội để làm lành, thì đừng bao giờ một cái nhân duyên gì đó để hạn chế bớt con đường của mình. Tại vì tất cả những việc làm của các vị hôm nay là cho hạnh phúc ngày mai mà, nếu là tu. Còn những việc làm nào tội lỗi đau khổ là mình đang gieo cái gông cùm cho tương lai, thì mình phải tìm cách hóa giải đó chứ. Đó là cái ý niệm đầu tiên về tính dị thời nhi thục. Thứ hai là dị loại nhi thục. Dị loại là sao? Dị loại là khác loài, hay là khác loại, khác giống, khác chủng, khác cái này, khác cái kia. Như vậy khác loài mà chính, để nói lên cái điều gì? Để nói lên từ nhân đến quả, nó có nhiều yếu tố nhân duyên để kết hợp mà thành. Không có khi nào một nhân mà lên một quả được. Ví dụ các vị nha, các vị trồng một hạt cam, nếu không có đất nước gió lửa, hay là không có nhiệt độ ánh sáng và sự chăm sóc của con người, có cây cam và có trái cam không? Không bao giờ. Như vậy mặc dù có hạt cam đó, nhưng mà không thể có được trái cam và cây cam. Vậy thì ở đây khác loài mà chính, có nghĩa là trái cam này muốn được hình thành từ hạt cam thì phải có điều kiện của các cái nhân duyên phụ thuộc. Tức là cái chánh nhân rồi, nó phần còn phải có cái phụ nhân nữa, tức là những yếu tố phụ thuộc. Như vậy muốn có cái quả cam thì phải có đất, nước, lửa, gió, ánh sáng, nhiệt độ, vân vân, đủ thứ trong đó thì hình thành. Cho nên các vị học Phật phải thấy, chúng ta nhìn một trái cam, đừng nghĩ rằng đó là những cái hình thành từ cam. Trái cam là nó nguyên tắc của cái nhân cam, nhưng không có nghĩa là nó được hình thành từ cái chất liệu của cam. Nó được hình thành từ những cái không phải là cam. Đất có phải là cam không? Nước có phải là cam không? Ánh sáng có phải là cam không? Phân, mồ hôi, sức lực con người không phải là cam. Nhưng mà tất cả những cái đó nó có trong cái cam đó các vị. Không có ánh sáng mặt trời, trái cam cũng không có được lớn và chín đâu. Không có xanh như vậy đâu. Hay là không có nước, không có đất vân vân, cũng không thể có trái cam. Như vậy trái cam được hình thành những cái không phải cam, nhưng mà nó là nhân tố của từ một hạt cam. Vậy thì các vị phải thấy được cái điều gì? Nhân quả của chúng ta cũng như thế. Các vị đã từng làm những điều tội lỗi, nhưng mà các vị có tâm tu, các vị có hối cải, các vị có tạo nhiều phúc duyên. Đó là những cái để làm cho cái quả của mình nó bị sai đi với cái nhân. Không mất, nhân quả nó không mất. Xin thưa với các vị, các vị gieo bất cứ một cái hạt giống nào, nhân nào đó, nó là một sự tiềm tàng đó. Nhất là nhân quả không mất, nhưng mà nó cái quả của nó khác đi, có thể nhiều ít, lớn nhỏ, thuận nghịch là do điều kiện, cái duyên phụ thuộc vào. Như vậy các vị sẽ làm rất nhiều tội lỗi, nhưng mà các vị đừng nghĩ rằng mình phải trả quả báo y như mình gieo thì chắc là khó thành Phật lắm. Nhưng mà đó là nói với những người có tâm tu nha. Còn những người mà không có tu học á, họ cứ gieo trồng bồi lên á, thì cái quả này nó sẽ lớn hơn. Tức là cái tội ác này nó sẽ được nhân lớn hơn nhiều. Còn nếu những người có hối cải, có tâm tu thì cái quả cũng trả, nhưng nó thay đổi đi với tính chất. Cho nên dị loại nghi thuật có nghĩa là gieo một cái hạt giống rồi, cái quả này nó sẽ trả, nhưng cái trả đi không phải y như cái nhân ban đầu. Và chúng ta mới nhớ lại một cái lần phát biểu của một người ngoại đạo. Mình nghe kỹ mình mới thấy được cái thâm thúy ở chỗ này. Ngoại đạo một lần phát biểu với Đức Phật nói rằng là người nào làm nghiệp như vậy sẽ hưởng quả báo như vậy, nghe như đúng không? Nếu người Phật tử mình nghe qua lần nó đúng liền. Nhưng mà đúng cái đó là đúng trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu á, chỉ mà có bước đầu thôi. Đức Phật nói người phát biểu như vậy là sai. Đức Phật mới phát biểu lại rằng người nào làm nghiệp như vậy sẽ hưởng quả báo dị thục như vậy. Nó chỉ khác hai chữ dị thục thôi, mà hoàn toàn thay đổi cả một hệ thống triết lý. Như vậy thì chúng ta thấy mới thấy được cái tính của dị thục này. Vậy thì chính cái tính dị thục này mà làm cho con người của mình hoàn lương được, làm cho con người của mình từ một là tên đồ tể, một tên ăn cướp, trở thành một vị hòa thượng được, một vị la hán được. Trong lịch sử của Phật giáo chúng ta đọc đi, chúng ta thấy có biết bao nhiêu người đã từng làm những chuyện tội lỗi ác độc, nhưng rồi cuối cùng tu hành đắc đạo. Từ một cái lịch sử gần cho đến lịch sử xa, mình thấy trong cái thập đại đệ tử của Đức Phật, hay là trong những người tu xuất gia theo Phật, có biết bao nhiêu người đã từng làm những điều tội ác. Ăn Vimala chẳng hạn, những người đã giết theo ngoại đạo, nghe lời xúi dục của ngoại đạo, giết người nhiều, rồi xỏ, lấy ngón tay xỏ thành chuỗi đeo để đắc đạo. Một cái sự đầu độc sai lầm như vậy mà cũng làm. Đi giết kiếp là không có người để giết, cuối cùng còn mình mẹ mình à, ba mẹ là giết. Đức Phật biết được điều đó cho nên hiện thần thông trước mặt, nhưng mà lương tâm cũng còn, thấy một người không phải mẹ cho nên bỏ mẹ chạy theo Phật. Như vậy thì vì nó muốn đắc đạo nó giết mẹ chứ không phải là ghét. Tức là đó là một sự nhồi sọ nguy hiểm. Rồi cuối cùng chạy theo Phật giết, rồi nhờ Đức Phật quá độ, rồi hiểu được sai lầm, rồi phát tâm xuất gia, rồi cuối cùng cũng đắc quả là, nhưng mà quả báo phải trả. Tức là quả báo đã giết người phải trả. Nhưng mà cái trả nghiệp hôm nay nó khác với ngày xưa. Tức là một người đắc đạo trả nghiệp nhẹ nhàng. Có trả như thế nào nữa, tâm không dao động mà không đau khổ, chỉ khác cái điều đó. Nhưng mà cũng phải trả, nhưng mà cũng không phải có nghĩa là đầu thai lận gần 1000 kiếp sau để bị chặt đầu để trả như vậy, nó không phải. Đó là chúng ta phải thấy được tính dị thục của đạo Phật mình. Như vậy chỉ loại di thuộc là tôi so sánh để các vị thấy rõ, nó hình thành từ những cái không phải cam. Đó là ví dụ nha. Như vậy thì kết quả của một con người cũng vậy, có nhiều yếu tố nhân duyên phụ thuộc để trở thành một con người. Tức là sự trùng trùng điệp điệp của nhân quả, những kiếp về trước nó đang xen để nó sinh ra một kiếp người hôm nay. Cho nên chúng ta đừng bao giờ thắc mắc với cái tâm lý của mình là hạnh phúc, đau khổ hay là vui buồn vô lý. Có những lúc mới được hạnh phúc, cái chợt đó cái đau khổ tới. Hay là có những lúc vui, rồi cái những cái buồn vô lý nào đó nó chợt xen. Đó là sự chín mùi của nhân quả, nó một liên tục trong một kiếp người. Mà mình phải nhận để khi mình làm chủ được chính mình trong những trạng thái đó, trong những hoàn cảnh đó, mình đủ sáng suốt và đủ sức để chuyển qua tất cả những cái khổ vui, những cái buồn một cách đột xuất như vậy. Đó là các vị Phật tử nên nhớ. Cái thứ ba đó là biến dị nhi thuộc. Biến dị đây là một kết quả tất yếu của quá trình dị thời và dị loài. Như vậy thì bây giờ dị thời là khác thời mà chính, dị loại là nhiều yếu tố nhân duyên nó kết hợp, nó làm cho cái quả hôm nay nó khác với cái nhân ban đầu. Như vậy thì dị biến dị tức là nó thay đổi về tính chất. Ví dụ như trái cam hồi lúc nhỏ thì sao, nó có chút xíu à, nó xanh, cái lớn hơn thì nó vàng, nhưng mà cái hương vị nó khác. Hồi nhỏ nó đắng, nó cay, cái lớn lên chút nó chua, và nếu nó chín thì nó ngọt. Như vậy chính cái tính dị thuộc này mà nó làm thay đổi về cái hình dáng và tính chất của nó. Như vậy mình mượn từ hình ảnh một trái cam thì chúng ta sẽ biết được đường đi nước bước của nhân quả của đời người cũng như thế. Từ một cái nhân ban đầu cho đến một cái kết quả, nó cũng đi theo một tiến trình như vậy. Tiến trình là sao? Nhã tỷ, lúc trước chúng ta làm nhiều điều tội ác, nhưng qua quá trình mình học hiểu được cái đây là đem đến đau khổ cho mình, cho người, vân vân, mình thay đổi quan niệm đi và mình thay đổi cách sống đi, thì tất cả những cái đó, cái duyên nghịch nó phụ vào, bắt đầu nó làm cho cái nhân ban đầu bị thay đổi. Như vậy một hạt cam có thể có kết quả một trái cam, nhưng mà trái cam này nếu bị chuột đục, xin lỗi, bị ong đút, chuột khoét hay là các cái này cái khác, gió bão vân vân, nó rụng đi thì không thể có một trái cam được. Như vậy thì một yếu tố nhân duyên nó sẽ hình thành ra một cái quả nào đó mà do con người của mình có khả năng thay đổi được. Vậy số phận của con người mình có thay đổi được không? Được. Và điều này tôi cũng trả lời với cái một vị đã từng hỏi rằng đạo Phật nói là con người có khả năng thay đổi số phận, thay đổi bằng cách nào? Thì dịp khác mình sẽ trả lời nhiều hơn, mà nhân quả thì nói tới đó thôi. Như vậy thì chúng ta biết được điều đó thì mình đừng bao giờ mặc cảm, hay là đừng khổ, hay là đừng nghĩ rằng mình không có cơ hội để hoàn thiện. Không có cái gì là không có cơ hội cả. Nhưng mà một khi mình đã thức tỉnh giác ngộ được thì mình phải nhận chân là thay đổi được liền. Nhưng mà đòi hỏi phải cái nghị lực lớn lắm các vị. Phải có nghị lực, phải nhận thức, phải có các đồng hành thiện tri thức, tức là các bạn đạo ủng hộ, khuyến khích, thì mình mới có đầy đủ cái tâm lực để mình thay đổi một số phận xấu ác của con người. Số phận xấu ác của con người, đó là những điều tất nhiên. Cho nên cái tính dị loại này, cái tính biến dị này là cái tính tất yếu cho quá trình dị thời và biến dị, dị loại. Thành lập biến dị là thay đổi tính chất và thay đổi các cái hình thức khác đi. Như vậy qua quá trình dị thời, dị loại và biến dị, tôi trình bày như vậy các vị có hình dung được, có hiểu được không? Bạn chàng có hiểu không? Như vậy thì để cho các vị hiểu thêm một cái góc độ nữa, thì tôi kể cho một mẫu chuyện ngắn để các vị, tôi phân tích ở trong đó, rồi các vị thấy được rằng cái tính dị thời và dị loại và biến dị ở trong đó về cái nhân quả của mọi con người. Đó là một mẫu chuyện mà được Thượng tọa Minh Phát viết lại trong cái quyển mà Câu chuyện nhà thiền. Các vị nào ở đây có đọc truyện Ông trưởng giả cán rễ chưa? Chắc là có đó. Ai đọc rồi giơ tay coi. Đây là một cái chuyện mà rất là hay, mà để giúp cho những người học Phật thấy được lý nhân quả một cách trọn vẹn, thì tôi xin kể gián tắt. Nếu mà kể dài thì đâu có đủ thời giờ, mình chỉ kể tắt thôi. Cái chuyện đã được nói như vậy. Ông trưởng giả trong một gia đình, trưởng giả là giàu có, đúng không? Trưởng giả là đại diện cho những người giàu có thì sống cũng rất là hạnh phúc, nhưng rồi có những chuyện buồn cho nên mới đi chùa lên hòa thượng, tức là con cái bệnh hoạn bê tha vân vân, cái đi chùa cầu nguyện tụng kinh gì đó, cái được hòa thượng cho thỉnh Phật về thờ, cho kinh về tụng. Thì lần đầu tiên mới thỉnh Phật về thờ và tụng kinh, cái đứa con trai đầu tiên qua đời. Hai vợ chồng hết hồn, mới đi trở lên mới gặp hòa thượng, mới nói là sao hồi đó giờ con chưa thỉnh Phật tụng kinh gì hết trơn, sao nó không chết, giờ mới thỉnh Phật về mới thờ rồi nó chết. Thì hòa thượng cũng giải bài, nói rằng nhân quả như vậy, con người sống cũng có cái nghiệp, không mãn nghiệp là nó sẽ chết như vậy như vậy vân vân. Thì hai ông bà cũng yên tâm, yên tâm rồi trở về nhà cũng tiếp tục tụng kinh và thờ Phật nữa, tụng kinh Phổ Môn hay gì Kim Cang gì đó. Thì lần đầu tiên tụng kinh Kim Cang nữa, thì tụng chẳng được bao lâu, vài tháng thì đứa con trai kế chết nữa. Thì lần này là một cái điều mà bức xúc không thể tưởng tượng được. Ông ấy ghim Phật xuống, ghim chuông mỏ xuống, bỏ vô giỏ, xách lên chùa trả lại hòa thượng. Nói hồi lúc con chưa tu á, thì con cái còn sống đầy đủ, bây giờ mới có tu như vậy á, thì hai đứa chết rồi, thôi giờ con xin trả lại cho hòa thượng. Thì lần này hòa thượng cũng lý giải đầy đủ nữa, nghĩ nghĩa đàng hoàng, nói cũng là dân duyên đồ này kia, vô thường rồi, nghe được cái sách về. Thì sách về tu chưa được bao lâu các bạn chết nữa. Tức là thêm một bà nữa. Như vậy thì lần này ổng không có sách đi đến chùa, mà từ trong nhà đó ổng tung ra. Ổng kinh Phật ổng tung ra, kinh mỏ ổng tung ra, chuông trống gì đó kinh kệ ổng tung ra, dục hết ra bên ngoài. Và từ đó tới sau đó ông trở thành một người quán Phật vô cùng lớn. Ông mới nói với tất cả gia nhân ở trong gia đình rằng kể từ đây về sau, bất cứ một gã sa môn trong đầu nào mà bước vào để khất thực, để xin bất cứ gì đó, hãy đánh đập và đuổi ra khỏi nhà cho ta. Như vậy thì kể từ đó thì ông trở thành một người ác cảm với đạo Phật. Thì ông chỉ còn lại một đứa con gái duy nhất thôi, đứa con gái duy nhất thôi. Ông là dường như ông chết ba đứa con trai chứ một đứa nữa. Thì khi mà còn đứa con gái đến tuổi lấy chồng, thì lúc đó ông mới nghĩ rằng con mình cũng lớn rồi, mà mình là nhà danh giá giàu có, không cần chọn ghế có tiền nữa, mà chỉ chọn làm sao con có đạo đức, ghế có đạo đức, có học thức, có tài. Cho nên ông không nghĩ là môn đăng hộ đối, mà chỉ nghĩ là làm sao nó đáp ứng được yêu cầu của ông thì nó sẽ được làm rể. Cho nên cái ra cái thông báo của ông rằng những người nào được tuyển chọn thì phải trải qua ba câu hỏi của ông, mà trả lời được thì tất cả những người này sẽ được làm rể con nhà ông. Thì lúc đó các vị biết con gái của ông trưởng giả thì đẹp và xinh, lại giàu có tài, cho nên tất cả những cái chàng công tử, những danh nhân, những người học trí thức gì đó đều đổ xô đến để đăng ký để thi làm rể. Thì trong cái đăng ký thi làm rể đó biết bao nhiêu người tài dữ lắm, nhưng mà không có ai có thể làm mà trả lời trọn vẹn được ba câu hỏi của ông cả. Cuối cùng một thời gian rất dài, hàng trăm người, hàng ngàn người như vậy, cũng không có ai đậu được cái giải nào. Và cuối cùng con gái cũng vẫn sống một mình. Thì một thời gian sau đó có một anh chàng, đầu thì cạo trọc, mình thì quấn y, thì giống quấn như các người khất sĩ vậy đó. Đi lại cái gia nhân nó đuổi ra, nó nói là ông nhà tôi đó là không cho bất cứ một gã tu sĩ trọc đầu nào mà đi vào đó, không có xin cái xỏ cái gì hết đó. Thì anh chàng này mới nói là tôi không phải tu sĩ, cho nên anh không phải tu sĩ cho anh cạo trọc. Nói là nhà tôi nghèo, tôi không có gì hết, tóc thì gần chùa cạo tôi qua tôi cạo. Thì thành ra chính là chỗ đó nói em, nếu mà anh cạo thôi được rồi, sao anh quấn cái này, anh mặc y phục này? Thì không phải, tại tôi không có tiền sắm đồ, cho nên mấy thầy cho gì tôi mặc lấy. Thì thành ra nói có lý, cho nên thằng này nó vào báo, nó nói là có một cái anh chàng đến xin ứng thí như vậy đó, mà cái hình thức vậy đó. Ông trưởng giả thấy là quái lạ, nhưng mà cũng thôi cho vào. Cho vào thì trắc nghiệm từ đầu tới cuối, gạn trước hỏi sau, thì được anh này trả lời rất là rõ rằng là dạ thưa ông, là con chẳng phải là tu hành gì cả, cha mẹ chết sớm nghèo khổ rồi sống nhờ chùa, cho nên là nó như vậy thôi, tức là nó hình thức như vậy, nhưng mà tâm con là không có chai. Tức là hình thức thấy giống như chai nhưng mà trong lòng bạn. Thì qua cái đó rồi cái ông nói là nói được rồi, tại vì nếu mà một cái vị mà đi tu như vậy thì đâu có cầu hôn, cho nên ở trong đó thì ông trưởng giả nói được rồi, tôi sẽ cho anh làm điều anh ứng thí cầu thứ nhất. Thì ông trưởng giả mới chỉ ra cái phía trước cửa, thì nhà ông trưởng giả có hai hàng tùng, rồi cửa đang khép mở, rồi chỉ ra nó là anh hãy làm bài thơ của cái hiện tượng lần trước đó. Thì anh chàng này ứng thí liền, mới là nó là môn tiền nhất phiến khai, tùng bá lưỡng biên bài, nhược nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai. Tức là ông nói là cửa trước một cánh mở, hai bên là có hai hàng tùng, nếu người hành đạo quấy chẳng thấy được Như Lai. Ông trưởng giả nghe rồi, trưởng giả nói hay, nhưng mà có hai câu sau không hay. Tức là cái câu mà nhược nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai là không hay, nhưng mà anh đã phạm quy. Cái bài thơ anh tôi tạm là chấp nhận hay, nhưng mà vì anh phạm quy là có cái từ của Phật giáo trong đó. Từ đây về sau anh làm bất cứ bài thơ nào mà có từ Phật giáo là tôi sẽ trấn rớt anh, và tôi đuổi đánh và đuổi anh đi ra. Tức là người nào thi rớt phải chịu đánh 100 cây như vậy. Thì anh chàng này nói dạ con xin lỗi, tại vì con chưa biết cho nên là con lỡ phạm một lần. Anh nói thôi được rồi, anh làm bài thứ hai. Ông chỉ ra cái đằng trước sân, thấy con gà đang đứng đó mà. Ông chỉ ra đấy, làm bài thơ con gà coi. Thì anh ứng khẩu anh làm liền. Anh nói là bình tiền ngủ nhất kê, thân phi ngũ sắc ê, ngũ căn thường báo hiệu, tam niệu tam bồ đề. Ông trưởng giả ông nghe hay, ông nói anh này là thật sự đáo để, nhưng mà muốn chiêu ngươi ta hay sao? Tại sao ta nói là không có cái từ ngữ Phật giáo mà lại có cái từ tam biểu tam bồ đề chứ? Tức là anh ta là bình tiền ngũ nhất kê là trước sân một con gà, thân phi ngũ sắc e là thân mang năm màu, tức là trống đó mà. Năm canh, canh năm thường báo hiệu, tam biểu tam bồ đề, tức là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Như vậy thì cái câu đó ông đã đọc thuần trong kinh rồi. Thì lần này ông mới sân lên và mới nói rằng ta đã bảo với ngươi rằng ta đã căm ghét Phật giáo từ lâu, ta không muốn nghe cái gì liên hệ đến Phật nữa. Ba cái này là hồi ngày xưa ta đọc đã nhùng rồi, mà chính đọc cái này mà ba đứa con và một bà vợ ta đã chết, cho nên từ đây về sau ngươi đừng có xài cái mấy cái từ này. Nhưng mà một lần này thôi, ta tạm chấp nhận tha cho ngươi một lần nữa. Mà nếu mà thật sự ta hỏi là ngươi, nếu ngươi không phải là thầy tu, tại sao mà ngươi thấm nhuần Phật pháp dữ vậy? Thì anh nói là thật sự con phải ở tu, nhưng mà quân tập của chủng tử bất tư nghị, ở gần chùa tụng kinh ghi là đã nghe vậy á. Mà điều này các vị nghe nó thật đó chứ. Nhiều khi mình chọc ai di đạo phật mình nhái mình chọc người ta vậy đó, nhưng mà rồi mình có cơ hội đi tu á. Hồi nhỏ mà các vị nào mà đi ăn cắp đồ chùa hay là đi hay chọc mấy ông thầy á, tôi thấy phần lớn sau này người đó đi tu hết, không biết sao kỳ vậy đó. Nó có cái một cái nhân duyên gì đó, hay nhái ai đó, hay nhái thầy chùa đầu chọc gì đó, là sau này đi tu hết, không biết ngộ. Thì cái anh này nói cũng có lý, tức là anh ở gần chùa, nghe chùa đọc kinh niệm Phật viết mà quân tập. Thì ông này mới nói là thôi được, một lần này nữa thôi, nhưng mà ta đánh 10-30 roi để xem như là cảnh cáo, và lần sau chứ pháp không tái hiện nữa. thì lãnh 30 roi là méo miệng hết rồi. Thì ông định, mới đầu ông định đuổi đi, nhưng mà con gái ra xin, nói là thưa cha, đã trải qua hàng trăm hàng ngàn người rồi, chưa có một ông nào mà lỗi lạc như anh chàng này. Nhưng mà cha cũng thông cảm vì con. Thôi thì thôi, ảnh đã có tài như vậy, nhưng mà lỡ là do ảnh gần chùa, ảnh nhiễm vậy thôi. Rồi ảnh nghèo, ảnh ăn phát phục vậy, chứ ảnh không phải nhờ tu gì mà ảnh lỡ phạm. Nhưng mà một bài thơ rất hay, cho nên thôi cha tha ảnh đi. Tại khi không lẽ cha muốn con ở vậy suốt đời. Thành ra thương con quá, cho nên là đánh 30 roi và cho thi tiếp. Nó là một lần này là lần cuối cùng, người không được phạm bất cứ cái gì ta quy định. Thế rồi cái mới chỉ lên cái vách tường, người hãy làm bài thơ con cọp. Tức là vách tường có con cọp nó hình đó mà. Anh này ứng khẩu làm liền, nó là bích diện hữu nhất hổ, thân ly tam xích thổ, thượng báo tứ trọng ân, hạ tế tam đồ khổ. Thân lần này ông trưởng giả lưu đình lên, mặc dù mà ngươi hay thật, nhưng mà ngươi quá xem thường ta. Lần này là một đánh sai đánh và đuổi đi, chứ dứt phát là không tha ngươi nữa. Thì đè xuống đánh, đánh liên tu bất tận. Rồi cuối cùng con gái cũng can. Thì cái bài thơ nó nói như vậy, cái gì bích diện hổ nhất hổ, là trên mặt vách tường á có một con hổ, thân ly tâm xích thổ, tức là thân cắt đất ba thước, thượng báo tứ trọng ân là trên đền bốn ân nặng, hạ tế tam đồ khổ là dưới cứu khổ ba đường. Cái bài khải thủ hàng đêm các vị tụng kinh đó không? Thành ra cái điều này là ông trưởng giáo thuộc lòng ngày xưa mà, cho nên là nói ra là biết liền. Thì ông ngồi mới suy nghĩ, ông nói không lẽ mà cái người này cố tình là chọc mình, mà nếu cố tình lại chọc mà để bị đòn như vậy á, thì đi vô đây để làm cái gì? Mà nếu mà nó không phải tu sĩ á, thì tại sao mà nó thâm nhập Phật lý như vậy? Mà nếu mà nó tu sĩ thì nó không chịu. Nó nói từ đầu rồi, nó gần chùa, nó nhờ lưỡi lam chùa, nó nhờ áo chùa vậy thôi, chứ nó không tu. Rồi cuối cùng ổng gạn hỏi là một lần nữa, thì nó là thật sự với ông á, con muốn đi cầu hôn thật, nghèo khổ á, con muốn đi cầu hôn thật. Thì con cũng nghe ông tâm báo vậy thì con đi, chứ thật sự chẳng có cái gì là giống như ông nghi kỵ cả. Thì ông mới trắc nghiệm là một lần chót, nói là ta trắc nghiệm lên ngươi một lần cuối nữa. Thì lúc đó đứa con gái đang đứng ở trong cửa phòng, vừa xin cha mà cũng vừa xem tình hình đó mà. Và bây giờ ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, và lần này là dứt phát không tha thứ nữa, ngươi hãy làm bài thơ con gái ta đi. Cái đó hơi khó làm. Thì anh này vừa khóc mà vừa làm nữa, đứng dậy làm liền. Nhật xuất hướng đông phương, diện tợ minh cảnh trương, rồi dung nhan thậm kỳ diệu, phổ chiếu kiến thập phương. Thì lần này thật sự là ông nghe qua, nhưng mà ông không có sân nữa, ông dịu lại. Ông nói không có cái gì mà nó liên tục như vậy cả. Thật sự thằng này nó có tài, nó quyết lòng thật tình để nó đến đây để nó cầu hôn, chứ nó không phải là mâu thuẫn gì cả. Nhưng mà chắc tại nó ở gần chùa lâu quá, cho nên là nó nhiễm chùa. Thì thôi bây giờ á, tạm chấp nhận. Thì cả ngày mà xoay quanh việc đó, tới chiều cãi qua cãi lại, đánh đập đồ, nói qua lại là cũng mệt hết rồi. Và tất cả mọi người đều, ông trưởng giả cho đi nghỉ và nói rằng định ngày để cầu hôn cho anh. Và ông với cái tâm rằng nếu mà mình nó làm rễ nhà mình rồi, thì với cái suy nghĩ của mình sẽ cải tạo được nó. Tức là bây giờ nó nhiễm chùa thì bây giờ mình bắt nó đây, nó không nhiễm chùa nữa, rồi mình cải tạo nó từ từ thì lần lần nó cũng mất, không sao. Rồi ông chấp nhận để định ngày thành hôn cho con gái ông. Thì đêm đó ông mệt, thành ra ông vô nghỉ sớm. Thì trong giấc ngủ thì chập chờn khuya khuya, thì ông mới nằm chiêm bao, ông thấy anh chàng rể hồi chiều cũng quấn y, cũng đầu trọc vậy. Nên là này ông trưởng giả, ông có nhớ vợ và con các ông không? Tâm nói là nhớ lắm chứ, ta đau khổ vì những cái người thân ta đã mất. Như vậy thì ông muốn đi thăm các con của ông không? Thì ông trưởng giả nói muốn. Nói nếu như vậy ông hãy đi theo tôi sẽ cho ông gặp con và vợ của ông. Thì ông trưởng giả mừng quá và đi theo chàng nghệ tương lai của mình. Thì trên đường đi như vậy, từng đoạn gặp từng người một. Đầu tiên gặp người con cả, và từ xa ông đã thấy người con cả của mình và ông mừng quá, chạy lại và ôm con vào, nói này con, tại sao con bỏ cha ra đi sớm như vậy, con như thế cha thương nhớ con lắm, vân vân. Thì cái đứa con nó mới lạnh lùng và nhìn lại, nó mới chỉ vào mặt ông rằng tôi với ông chẳng có cha con gì cả, chẳng qua là ân oán giữa tôi và ông chưa dứt, cho nên tôi quay trở lại để báo thù. Ông nhớ ngày xưa khi tôi là một gia nhân, ông đài đọa và hành hạ tôi rất nhiều. Ông đã bóc lột và lận tất cả tiền lương của tôi để làm cho gia đình tôi khổ sở và đi đến bức xúc để chết. Trước khi chết tôi hận tôi sẽ quay trở lại tôi báo thù ông. Cho nên từ khi tôi sinh ra cho đến lớn chưa bao giờ tôi làm cho ông gia đình ông có hạnh phúc. Tôi báo tất cả tiền bạc tôi ăn chơi bời bà xa xí để cho gia đình ông suy giảm về tiền bạc. Nhưng mà tôi thấy ông có tu hành, cho nên á, cái nợ này tôi thấy cái lúc mà tu hành thành tâm vậy, cho nên tôi cắt đứt nợ từ đó và tôi ra đi. Chứ thật sự á, tha ông á, chứ chẳng có cha con gì cả, ông đừng nên kìm kiếm tôi làm gì. Nghe qua lời này ông trưởng giả sửng sốt, nhưng mà trong lòng vẫn còn thương nhớ, ngậm ngùi. Và cái vị con rể nó nói thôi được rồi ông, hãy đi theo tôi và đi tìm đứa con thứ hai kế cho tôi như thế nào. Thì đi tìm đứa thứ hai kế thì ông cũng gặp nó và ông chạy lại ôm chầm và mừng lấy nó. Thì lúc mừng quá ông ôm lấy nó đẩy ông ra và nói đây ông là cha tôi à, ông tưởng ông là cha tôi hả? Giữa tôi với ông chẳng có gì là cha con cả. Ông nhớ ngày xưa ông bị mất 10 lượng vàng, tôi là gia nhân gia đình ông, nhưng mà ông nghi văn cho tôi, ông nghĩ tôi là người lấy của ông, cho nên ông phải ép cung tôi và tới cuối cùng đến chết. Rồi cuối cùng ông thâu tịch cả gia sản, mà trong khi nhà tôi nghèo chẳng có cái gì, và làm cho mẹ vợ con tôi đồn bị chết thê thảm như vậy. Cho nên tôi nguyện tôi báo thù ông để trả ông. Tôi sinh ra trong nhà ông thấy từ hồi lúc nhỏ đến lớn có khi nào tôi khỏe không? Tôi bệnh miết, tức là tôi hết bệnh này tới bệnh kia, tôi làm đài đọa cho ông như vậy. Nhưng mà may là ông giác ngộ theo Phật, ông có tu hành, cho nên nhân quả đến đó tôi xin chấm dứt và tôi tha ông, cho nên tôi đi sớm. Cho nên nếu ông chưa có giác ngộ tu hành tôi còn báo ông nữa, vân vân. Thì nghe tới đây ông trưởng giả hòa khóc và thấm thía lên cuộc đời nó gì mà nó bạc đãi như thế. Cuộc đời chẳng lẽ sinh ra trong một cuộc đời nó bạc đãi ghê như vậy sao? Và ông nghĩ nhiều về lời dạy của hòa thượng trước kia, và ông hình dung lại từng điều mà hòa thượng đã dạy. Nhưng rồi vì lòng thương con, cho nên cuối cùng ông ngậm ngùi đã đi để tìm một đứa con cuối cùng là đứa con trai út. Thì anh chàng này tiếp tục dẫn trong đi đứa con út, và khi gặp cậu trai rồi thì cái cậu trai này mới dẫn lại, và đứa con út thì ông cũng thương yêu và ông cũng bày tỏ như thế. Thì đứa con út nói thôi tôi với ông thì thật sự cũng chẳng có nợ là ân tình gì, nhưng mà chẳng qua tôi nợ ông. Ngày xưa mẹ tôi mất, tôi đến mượn ông 10 lượng vàng, ông không cho, cho nên cuối cùng tôi phải ăn cắp để về để hộ tang cho mẹ. Nhưng mà tôi có nguyện rằng sau này tôi chết đi tôi sẽ đầu sinh trở lại tôi trả nợ cho ông. Cho nên từ khi tôi sinh ra cho đến lớn tôi luôn luôn cầm cụi làm ăn tất cả để dung bồi cho sự nghiệp của gia đình ông. À, lúc nào ông cũng được sung túc là một bàn tay tôi gánh giá. Nhưng mà tôi thấy lượng đã đủ rồi, quá hơn là tôi đã trả gấp 10 trăm lần rồi. Cho nên tôi thấy rằng bên đó tôi trả nợ xong ông và tôi ra đi. Thì đến đây ông mới nói trời, trong cuộc đời sinh ra như vậy là chẳng có một gì là tương quan cả sao? Toàn là ân tình nợ nần quan trái để hiện lại cuộc đời, để rồi trả nợ, để rồi làm khổ, hay là dung bồi hạnh phúc bằng từ những cái nhân tố quá khứ. Như vậy qua đó ông thấm thiết được cái nhân quả của Phật Pháp, rồi ông mới đứng đó mà như lặng người và tiện đứa con trai út đi. Rồi cuối cùng ông nói thôi đó. Con rể mới nói là thôi ông đừng khóc nữa, hãy đi tìm bà vợ ra sao. Thì đi tìm bà vợ thì đi đến thấy, đi đến một quãng xa nữa thì thấy một cái người đàn bà ốm o tiều tụy, mắt mù đuôi, bà chảy máu, người thì ngồi trên những bàn trong thê thảm và rên la. Nhưng mà nhìn kỹ lại thì đúng là cái gương mặt của vợ mình. Cho nên ông mới chạy lại, ông nói là bà là. Thì cái bà này mới nói là ai đó, nói là tôi là chồng bà đây, là trưởng giả đây, vân vân. Nói là ông đến đây thăm tôi đó à? Nói à tôi nhớ bà, tôi đến đây tôi thăm bà. Nhưng mà tại sao bà thê thảm đến thế? Thì bà này mới nói trong đau khổ là nói là tôi tính trời cao không có mắt, tôi nghĩ những việc làm nào của mình qua rồi nó sẽ mất đi, nhưng mà không ngờ tất cả nó đều có quả báo của nó. Tôi sống một cuộc đời ích kỷ gian tham, tôi biết điều này điều khác, tôi lọc lừa, tôi chắc góp cũng vì hạnh phúc gia đình mà tôi phải làm điều này điều khác, ép buộc gia nhân hay là ác độc thế này thế khác, rồi tôi ép cung, rồi tôi thề nặng, vân vân, muốn lấy cho đặng ra được mình việc đó tôi thề, mà nếu mà tôi có sai như vậy đó, tôi nói dối á, cho tôi mù cả hai mắt, chảy máu suốt đời, vân vân. Nhưng mà thật ra với ông, trước khi chết tôi cũng đã mang bệnh này và hôm nay tôi còn mang tới ngày nay, vân vân. Bà kể hết như vậy, nếu ông có thương tôi thì hãy về cầu siêu, siêu độ cho tôi, sám hối những việc mà tôi đã làm, vân 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 như vậy. Mà tôi làm cũng vì gia đình thôi chứ không nghĩ là vì tôi, mà hôm nay quả báo chịu đau khổ quá. Như vậy thì qua cái đó bà ông trưởng giả mới thức tỉnh được tất cả những gì Phật dạy. Thì khi mà thấy tới đó rồi, ông giật mình thức dậy. Thì khi giật mình thức dậy còn bàng hoàng trong cơn xúc động, thì ông nghe trong không trung có tiếng gọi: này trưởng giả, trưởng giả, thật sự cái người thí sinh buổi chiều đó là ta đây, là Bồ Tát Quan Thế Âm. Vì ta thấy ngươi có nhân trụ Phật Pháp, nhưng mà do một cái thiếu căn lành nào đó cho nên ông đã quên đi về những cái việc làm của mình. Cho nên ta hy vọng những điều này cho ông thấy rõ, để từ đây về sau mà ông gắng mà tu hành, đừng khinh khi Phật Pháp, đừng chống bán nữa, mà chồng thêm nhiều tội lỗi. Thật sự ta chẳng phải là con rể để đến đây cầu hôn gì cả, mà nhằm thức tỉnh giác ngộ cho ông cả một ngày hôm qua và đêm nay. Ta từ biệt ông. Thì nói xong câu đó rồi là chủ nhà tỉnh người và mới đi qua bên phòng con gái và kêu con gái thức dậy, thì cũng đã sáng rồi, và kể hết sự tình. Thì nhìn bên phòng của chàng rể tương lai thì đã đi đâu từ thời nào. Và kể từ đó hai cha con mới nhận được lý nhân quả hay là Phật lý cao siêu như vậy, bắt đầu phát tâm tu hành và cải thành một cái gia đình, một cái nhà như vậy, để cải đổi lại thành một cái chùa, và cả hai cha con đồng xuất gia tu cho đến trọn đời. Như vậy qua cái mẫu chuyện như vậy, nó dài lắm, nó chi tiết lắm, nhưng mà tôi gói ghém cải lại là chỗ gì? Chỗ dị thời, dị loại và biến dị. Dị thời là quá trình thời gian tất cả những nhân quả nó đến, tức là kiếp này kiếp khác. Và dị loại là cái gì? Tức là thay vì ông làm điều đó ông sẽ trả quả như vậy như vậy, nhưng mà ông có tu hành cho nên ông trả khác đi, đúng không? Đó là vấn đề dị loại. Và biến dị tức là vì cái trả khác đi đó nó có thể nhẹ hơn, nó có thể nặng hơn, vân vân, sai đi với cái tính chất từ ban đầu do quá trình tác động của dị loại, cho nên đó gọi là biến dị. Như vậy qua mỗi chuyện ngắn này, tôi giúp cho tất cả các vị hiểu về dị thời, dị loại và biến dị của nhân quả. Vậy là đường đi nước bước của nhân quả không sai chút nào. Nếu một khi chưa giác ngộ thành Phật, tức là chưa đắc đạo, thì tất cả những gì là quá khứ của chúng ta không mất đi. Một hạnh phúc nho nhỏ hay là một đau khổ nho nhỏ, tất cả những điều đó đều là phản diện cái bản thân tương lai của cái nghiệp mà mình đã gieo cả. Cho nên học được nhân quả rồi, các vị thấy lòng mình có đầy tự tin, tự tin cho cuộc sống của mình trong hiện tại và mãi mãi đến tương lai, để cho đến ngày nào chúng ta sống tất cả các nghiệp ác của trần gian, để chúng ta tu bản sanh cực lạc hay là thành Phật mà thôi. Đó là cái vấn đề tôi bổ túc để các vị thấy được cái thanh thúy của đạo Phật. Cho nên các vị đừng tu rồi cái nó thầy con tu mà sao con cứ gặp chuyện buồn hoài. Cái điều đó chưa hẳn là đúng. Mình gặp chuyện buồn có thể là nhờ mình tu có thể mình gặp chuyện buồn, nhưng nếu mình không tu nó còn thê thảm hơn nữa. Thì sao? Cho nên tất cả những cái điều mà mình học Phật, mình tu Phật, mình phải thấy rất rõ. Cái người không tu mà họ được hạnh phúc không có nghĩa là họ hạnh phúc, mà đó là họ đang hưởng cái nhân của họ đã từng gieo. Mà những gì họ đã làm, nếu đến khi mà họ không thức tỉnh được sớm, mà đến lúc một cái quả nó bùng bỡ, thì họ không gánh nổi đâu, họ không gánh nổi đâu. Cho nên có những cái quả báo mình trả, mình thấy như là đau khổ, buồn phiền, nhưng mà mình chịu đựng được, mình chịu đựng được. Nhưng mà nếu mình không có tu, cái đến khi nó chín mùi, mà nó đến chín mùi một cách cao độ, thì cái sức phạm tình này không đủ để gánh đâu. Lúc đó cái sự đau khổ không thể dùng ngôn từ để diễn tả được. Như vậy thì chúng ta mới thấy có những người khi gặp bế tắc đi vào tìm chỗ chết. Và do vậy tâm lý này không chịu được nổi, thân xác này không chịu được nổi, và chỉ nghĩ rằng khi chết là mình hóa giải được tất cả, đúng không? Không bao giờ có chuyện đó. Tại vì người ta nói sao? Chết chưa hẳn dứt đường sanh tử, vì bên kia cửa tử sao? Còn sanh. Tức là mình có thể chết đi, nhưng cái quả báo này như bấm theo hình, nó vẫn tiếp tục theo mình nữa. Và một cái kiếp đời khác chúng ta chấp nhận để mang nó, để hoàn trả nó. Đó là vấn đề người học Phật phải thấy. Cho nên người học Phật không có nghĩa là trốn chạy với nhân quả, mà người học Phật là người đương đầu với nhân quả. Để mỗi cái hạnh phúc tới mình đón nhận, nhưng mà đau khổ tới mình phải tĩnh tâm để mình xét tại nhân gì nó đến như thế này. Và điều đó chúng ta thấy mình tạo một cái duyên lực khác để làm cho cái quả này nó được nhòa đi, yếu đi, hoặc nó có thể sớm kết thúc đi, là vấn đề khéo tu tập của một con người. Như vậy mình khéo tu tập, mình sẽ làm cái quả này nó có thể trổ, nhưng mà nó sẽ kết thúc sớm, nó kết thúc sớm đó. Hoặc là nó có thể nhẹ đi. Còn nếu không khéo tu tập, cái quả này nó kéo dài và nó có thể nặng đi. Vấn đề đó là mỗi người tự học và hiểu và ý thức để cải tạo cuộc đời của mình. Cho nên cái phần cuối cùng đó là giáo dục nhân quả. Thật sự ra tôi đưa với các vị một vấn đề giáo dục nhân quả rất là quan trọng. Như vậy, qua quá trình nhân quả như vậy, mang tinh thần giáo dục như thế nào? Giáo dục để giúp cho con người cải tạo được tất cả những việc làm sai lầm của mình. Từ một cái bổn phận, mối tương quan của cha, con, chồng, vợ, mẹ con, hay là mối tương quan làng xóm. Nhờ giáo dục nhân quả này mà chúng ta biết rằng mình làm bất cứ một điều nào nó cũng có cái quả báo của nó. Đây là sự thật. Một người Phật tử nó khác với một người bình dân. Một người Phật tử có quy y, có thọ giới, có tu học. Nhớ thì bây giờ luật pháp đưa ra là ăn trộm sẽ bị thế này thế kia, nhớ tỷ như vậy. Nhưng mà cái người mà không học Phật á, họ có thể ăn cắp, mà ăn cắp với cái vấn đề là họ thấy là tránh được với luật pháp, hay là họ có làm một cái điều gì đó mà luật pháp không bắt được họ, hoặc là họ tin chắc rằng luật pháp không thể biết được, họ sẵn sàng làm. Nhưng mà người tin Phật, học Phật không có bao giờ như vậy. Dầu luật pháp biết hay là không biết, can thiệp không can thiệp, người Phật tử thấy điều này không đúng, sai, trái, làm khổ người vân vân, người Phật tử sẽ dừng ngay lương tâm, không hành động nữa. Như vậy thì ở đây khi người Phật tử hiểu được nhân quả, tin sâu vào nhân quả, thì vấn đề đó luật pháp khỏi cần. Như vậy thì nếu mà luật pháp áp dụng được một cái tinh thần nhân quả sâu sắc, thì sẽ nhẹ gánh cho những người lãnh đạo. Tức là những người xã hội mà ý thức được những điều phải trái, hơn thiệt vân vân, như một người Phật tử, thì xã hội không bao giờ hoặc là rất ít xảy ra các tệ nạn hay là những điều sai quấy để luật pháp can thiệp mà hàng ngày xảy ra như thế. Bây giờ tôi đã nói nhận, một người bình dân khi đi ruộng về chẳng hạn, thấy trái cam trái bưởi gì của ai đó chín ve ra bên đường, nhìn tới nhìn lui không có thấy ai thì sao? Bẻ. Đúng không? Nhưng mà một con người Phật tử đi cũng thấy như vậy, nhưng mà nhã tỷ, trời trái bưởi ngon quá, không bẻ người ta bẻ ủa nhã tỷ vậy. Nhưng mà nhớ lại rằng Phật dạy không được tham vào cái kim ngọn cỏ của người khác, khi chưa hỏi là cũng không được bẻ. Cho nên người Phật tử có thấy hay không thấy, có luật pháp không luật pháp, người Phật tử cũng dừng ngay đó. Nhiều khi có tác ý nhưng mà dừng, tức là không có nuôi dưỡng ý niệm để khởi ra hành động. Như vậy thì ở đây là mang tinh thần giáo dục rất cao chứ. Giáo dục từ một nhân phẩm đạo đức, trong lòng của con người. Như vậy người mà tự thấm được cái tinh thần Phật dạy á, thì đôi khi á, cái chuyện này nó làm thật hơn đó, làm thật hơn. Dầu có luật pháp hay không luật pháp, hay là có mặt người không có mặt người, mình vẫn sống với đương tâm của mình. Nhưng mà người không thấm nhuần được Phật pháp thì có thể họ thấm để che đậy pháp luật, che đậy người khác, nhưng bản thân của họ vẫn làm nhiều điều phi pháp. Vậy thì ở đây đó là một lối giáo dục rất cao. Vậy thì giáo dục này về mặt hiện thực nó giúp cho tất cả chúng ta hoàn thiện về mặt nhân cách đạo đức, nhưng về mặt tương lai giúp cho con người mình tránh được rất nhiều quả báo.